Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm mùng 3 tháng 11, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ về việc cầu nguyện cho các đảng linh hồn phải đền tội trong lửa luyện ngục. Sau đó chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này Nguyễn Hiền Nhu sẽ nói về đề tài thầy Anfong Rodriguez, vị thánh khiêm nhu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Minh Nguyệt và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha chào mừng và cầu chúc hội nghị thượng đỉnh G20 vượt thắng những khó khăn do cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay gây ra. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua, mùng 2 tháng 11, tại Đại Thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha nói, ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 11 tới đây, tức là ngày mai và ngày kia, các vị quốc trưởng và thủ tướng chính phủ của 20 cường quốc kinh tế sẽ nhóm họp tại thành phố Cannes để cứu xét những vấn đề chính liên quan tới nền kinh tế hoàn cầu. Tôi cầu chúc cuộc gặp gỡ này sẽ giúp vượt thắng những khó khăn trên bình diện thế giới đang cản trở thăng tiến một sự phát triển nhân bản đích thực và toàn diện.
London, cơ quan ca phốt của Hội đồng Giám mục Anh giáo, chuyên trợ giúp phát triển hải ngoại, kêu gọi các vị lãnh đạo thuộc nhóm 20 cường quốc G20 quan tâm giải quyết vấn đề nghèo đói trên thế giới và những đe dọa về sự thay đổi khí hậu. Trong tài liệu dài 6 trang công bố hôm 31 tháng 10 vừa qua, tổ chức CAFOT bày tỏ e ngại rằng những vấn đề nghèo đói và sự thay đổi khí hậu sẽ bị lu mờ vì cuộc khủng hoảng tài chính đang đè nặng trên các nước giàu nhất thế giới. Nếu G20 không bàn tới vấn đề phát triển và bài trừ nghèo đói, thì hố sâu chia cách giữa các nước giàu và các nước nghèo càng trở nên sâu rộng hơn và sẽ kéo dài cuộc khủng hoảng kinh tế trên trái đất. Tài liệu của tổ chức CAFOT có đoạn viết, cách đây một năm tại Seoul, các vị lãnh đạo G20 đã xác định nghĩa vụ thanh tẩy lĩnh vực tài chính, khỏi nạn lạm phát thái quá, tình trạng biến đổi quá dễ dàng và những gì là vô ích về mặt xã hội, đồng thời tìm kiếm ngân khoản cấp thiết để giảm bớt nạn nghèo đói, cũng như để giúp các nước nghèo nhất đối phó với nạn khí hậu thay đổi. Nhưng những mục tiêu đó đã bị gạt bỏ một cách ô nhục đứng trước sự suy sụp kinh tế toàn cầu, vì các vị lãnh đạo khối G20 chỉ quan tâm bảo tồn tương lai của mình mà không chú tâm bảo tồn tương lai thế giới.
Ottawa, trong những ngày từ mùng 3 đến 18 tháng 11, Phái đoàn Hội đồng Giám mục Canada thực hiện cuộc viếng thăm thường niên tại Tòa Thánh do Đức cha Richard Smith, Tổng Giám mục Giáo phận Edmonton, Tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục, hướng dẫn. Cùng đi với Đức Tổng Giám mục Smith có vị Tân Phó Chủ tịch là Đức cha Paul-André Durocher, Tân Tổng Giám mục Giáo phận Gatineau và Đức ông Patrick Powers, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Canada. Trong vòng 2 tuần lễ, phái đoàn sẽ gặp gỡ các vị đặc trách 27 cơ quan trung ương tòa thánh, đứng đầu là Phủ Quốc vụ Khanh. Các cuộc tiếp xúc này tạo dịp trao đổi giữa Hội đồng Giám mục Canada và tòa thánh về những dự án quan tâm và thích đố của giáo hội trên bình diện quốc tế và Canada. Phái đoàn hy vọng được Đức Thánh Cha tiếp kiến và sẽ trao cho Ngài ấn bản đặc biệt bản dịch sách tể Roma bằng Anh ngữ dùng cho Canada.
Warszawa, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã công bố thư mục vụ phê bình xu hướng hỏa táng và kêu gọi các tín hữu hãy chọn việc an táng như theo thói quen được kinh thánh cổ võ. Thư mục vụ của các giám mục Ba Lan được công bố hôm 31 tháng 10 vừa qua và sẽ được đọc trong các nhà thờ trên toàn quốc vào Chủ nhật mùng 6 tháng 11 tới đây. Dầu sao đi nữa, giáo hội ngày nay vẫn cho phép hỏa táng nếu tín hữu chọn giải pháp này không phải như một phương thế phủ nhận sự sống lại. Trong thư mục vụ, các giám mục Ba Lan cũng phê bình thói quen rắc tro hỏa táng xuống biển hoặc giữ tại tư gia. Các thói quen này có thể làm biến mất các nghĩa trang truyền thống. Các giám mục nhắc nhở rằng các ngôi mộ là nơi quan trọng để cầu nguyện cho người chết. Trong khóa họp mùa thu tới đây, Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng quyết định rằng trong trường hợp hỏa táng thì cần có lễ cầu hồn và nghi thức tiễn biệt.
Cotabato, trong số 13 vụ sát hại linh mục tại đảo Mindanao, Nam Phi Luật Tân, từ năm 1970 đến nay, chỉ có một vụ duy nhất được làm sáng tỏ. Đó là vụ sát hại cha Tullio Favalli, thừa sai người Ý, thuộc Hội Trường giáo Pime. 12 tội ác khác cho đến nay người ta vẫn chưa tìm ra và trừng phạt thủ phạm. Vụ ám sát mới nhất là trường hợp cha Fausto Tentorio cũng thuộc Hội Thừa sai Pime. Cha bị bắn chết trước nhà thờ giáo xứ của cha hôm 17 tháng 10 vừa qua. Đức cha Jose Cabantan, giám mục giáo phận Malay Balay, chủ tịch Ủy ban giám mục Phi Luật Tân về các thổ dân ở đảo Mindanao, bình luận về sự kiện trên đây với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng hiện nay có một thứ văn hóa phạm pháp mà không bị luật pháp trừng phạt. Cần phải cấp thiết bài trừ thứ văn hóa này bằng mọi phương tiện. Chúng tôi không biết ai là kẻ chủ mưu và ai là kẻ thi hành các vụ ám sát các linh mục và nhiều thủ lãnh giáo dân, cũng như những động lực của những tội ác như thế. Theo đức cha Cabantan, nhiều nhân chứng sợ bị trả thù và họ tỏ ra dè dặt không muốn tiết lộ nhiều điều họ biết về các vụ ám sát như thế. Riêng về trường hợp của cha Tentorio, chúng tôi biết rằng trong quá khứ, cha đã bị các nhóm bán quân sự dọa giết. Các nhóm này có liên hệ với các công ty khoáng sản khai thác lãnh thổ của các thổ dân và bị thừa sai bên vực. Đó là một điều đau buồn và cần phải điều tra về vấn đề này. Sau cùng, đức cha nói, trong tư cách là giáo hội, chúng tôi kêu gọi chính phủ đề ra một chương trình nghiêm túc để bảo vệ các nhân chứng, để sự thật được đưa ra ánh sáng và chấm dứt tệ nạn phạm pháp mà không bị trừng phạt tại đảo Mindanao. Đây phải là một trong những ưu tiên trong chương trình hoạt động của chính phủ để bảo tồn nền dân chủ đích thực và chế độ quốc gia pháp quyền.
Freiburg, đức cha Berhane Jesus Surafiel, tổng giám mục giáo phận Addis Abeba, thủ đô Ethiopia, kêu gọi đầu tư phòng ngừa hạn hán và tăng cường hệ thống thủy lợi đứng trước thảm họa hạn hán hiện nay tại miền Đông Phi Châu. Tuyên bố với hãng thông tấn Công giáo Đức KNA hồi cuối tháng 10 vừa qua tại thành phố Freiburg, đức tổng giám mục Surafiel nói rằng chỉ nhờ sự đầu tư như thế, người ta mới có thể tránh được thảm họa như từ trước đến nay, cứ vài năm xảy ra nạn đói thê thảm ở miền Đông Phi Châu vì nạn hạn hán. Đức Tổng Giám mục đến thành phố Freiburg bên Đức để cảm ơn tổ chức Caritas quốc tế đã tài trợ những dự án đầu tiên theo chiều hướng này. Ngài nói, nhờ sự trợ giúp của quốc tế, nhiều người ở Ethiopia đã được cứu thoát khỏi hiểm họa chết đói. Nhiều người du mục bị mất hết súc vật và nay không còn viễn tượng tương lai nào. Đức Tổng Giám mục Surafiel cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ethiopia. Ngài bày tỏ lo âu vì ảnh hưởng của những người Hồi giáo cực đoan ở miền Đông Phi Châu, đặc biệt là tại Somalia láng giềng của Ethiopia. Họ xúi dục những người Hồi giáo tại Ethiopia chống lại các tín hữu Kitô đồng hương. Đức Tổng Giám mục nói, áp lực của các thành phần Hồi giáo cực đoan ngày càng gia tăng. Hiện thời chính phủ Ethiopia còn kiềm chế được làn sóng cực đoan đó, và quan hệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo được coi là tốt.
Ethiopia là quốc gia duy nhất tại miền Đông và Bắc Phi Châu có đa số dân theo Kitô giáo. Trong số 80 triệu dân nước này, có khoảng 60% là tín hữu Kitô và 30% theo Hồi giáo. Các tín hữu Công giáo chỉ chiếm 1% tổng số, vì đa số các tín hữu Kitô khác theo chính thống và Tin lành. Hôm qua, mùng 2 tháng 11, Tổ chức Từ thiện Bác sĩ Không Biên Giới, phân bộ Đức, đã lên tiếng kêu gọi gia tăng cứu trợ dân tị nạn Somalia trên lãnh thổ Ethiopia. Hiện nay có khoảng 130.000 người tị nạn Somalia trong các trại tại miền nam Ethiopia, và trong những tuần lễ tới đây số người tị nạn sẽ gia tăng thêm. họ trốn chạy nạn đói và nội chiến ở quê hương. Trong thời gian qua, trung bình mỗi ngày 300 người Somalia vượt biên sang Ethiopia. Theo Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới, tình trạng thiếu lương thực và thuốc men trong các trại tị nạn ở Ethiopia thật là thê thảm.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 hy vọng chân phước Adol Colpình sẽ sớm được phong hiển thánh. Linh mục Colpình người Đức sinh năm 1813 và qua đời năm 1865. Ngài là một nhà cải tổ xã hội và tại nhiều nước, trong đó có cả Việt Nam, có nhiều trung tâm huấn nghệ cho giới trẻ do hội này đảm trách. Tại Việt Nam, hội mang tên là Chân Phước Khôi Bình. Trong lời chào mừng 7.000 thành viên hội Chân Phước Colpình hôm 26 tháng 10 vừa qua tại Vatican, nhân dịp kỷ niệm 20 năm phong chân phước cho cha Colpình, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy cầu nguyện để có một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước Colpình, mở đường cho việc tôn phong hiển thánh. Ngài cũng nhận định rằng con số đông đảo các tín hữu hành hương chứng tỏ sức mạnh đức tin của hội Colpình tại nước Đức chúng ta. Trong số các tham dự viên, có 400 người đi xe đạp hơn 1.000 cây số từ giáo phận Augsburg bên Đức về Roma. Hôm 27 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Köln, đã cử hành thánh lễ tạ ơn tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, cùng với 7.000 hội viên Colpình, nhân kỷ niệm đúng 20 năm Đức Gioan Phaolô II tôn phong cha Colpình lên bậc chân phước. Ban chiều cùng ngày có khóa họp của các thành viên hội đồng tổng cố vấn tại Roma để bầu vị tổng chủ tịch của hội Colpình quốc tế. Thứ Bảy 29 tháng 10, Đức Hồng Y Christoph Sönborn, Tổng giám mục giáo phận Viên ở bên Áo, đã cử hành thánh lễ bế mạc tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày lễ các thánh mùng 1 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đặc biệt đến các thành viên hội đồng tổng cố vấn của Hội Chân Phước Colpình.
Từ ngày mùng 6 đến 20 tháng 11 tới đây, chiến dịch liên đới với các tín hữu công giáo tại các vùng họ chiếm thiểu số tại Đức và Bắc Âu sẽ được phát động trên toàn nước Đức với chủ đề Không ai có thể tin tưởng một mình. Chiến dịch do Hội Thánh Bonifacio phát động và sẽ được khai mạc với thánh lễ ngày mùng 6 tháng 11 tại nhà thờ chính tòa giáo phận Trier do Đức Giám mục sở tại Stephen Ackermann chủ sự. Ngày 20 tháng 11, bế mạc chiến dịch sẽ có cuộc lạc quyên tại các nhà thờ ở Đức để giúp đỡ cụ thể các giáo phận ít dân công giáo ở miền Bắc và Đông Đức, cũng như tại 5 nước Bắc Âu và 3 nước vùng Baltic.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng thứ Tư hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến chung 8.000 tín hữu hành hương trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Nhân ngày lễ kính các đặng linh hồn, trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã gợi lên vài tư tưởng liên quan tới cái chết và cuộc sống mai sau. Đối với Kitô hữu, cái chết được soi sáng bởi sự phục sinh của Chúa Kitô. Và ngày lễ kính các đặng linh hồn là dịp để họ canh tân niềm tin nơi cuộc sống vĩnh cửu. Đức Thánh Cha nói, trong các ngày của tháng 11 cầu nguyện cho các đặng linh hồn, tín hữu có thói quen đến nghĩa trang viếng mộ các người thân và bạn bè để bày tỏ lòng thương mến đối với họ, để cảm thấy họ vẫn còn gần gũi và qua đó nhớ lại một tín điều của kinh Tiên Kính. Đó là trong sự hiệp thông của các thánh, có một mối dây nối kết những người còn đang lữ hành trên trần gian này, và biết bao nhiêu anh chị em đã đạt cuộc sống vĩnh cửu. Con người đã luôn luôn lo lắng cho các kẻ đã chết và tìm cách cho họ một cuộc sống thứ hai qua sự chú ý, chăm nom và lòng thương mến. Trong một nghĩa nào đó, người ta muốn duy trì kinh nghiệm sống của họ. Họ đã sống thế nào? Họ đã yêu thích những gì, đã sợ hãi những gì, đã hy vọng những gì, đã ghét những gì. Chúng ta có thể khám phá ra từ các ngôi mộ đầy các kỷ niệm. Chúng như là một tấm gương phản ánh thế giới của họ. Tại sao vậy? Bởi vì mặc dù cái chết thường là một đề tài cấm kỵ trong xã hội của chúng ta, và người ta thường liên tục cố ý lấy khỏi tâm trí chúng ta ý tưởng về cái chết. Cái chết liên quan tới từng người trong chúng ta, liên quan tới con người thuộc mọi thời đại và mọi nơi chốn. Chính trước mầu nhiệm đó, chúng ta tất cả tìm kiếm một cái gì đó mời gọi chúng ta hy vọng, cả một khi một cách vô thức, một dấu hiệu trao ban an ủi cho chúng ta, mở ra một chân trời nào đó, cống hiến một tương lai nào đó. Thật ra con đường của cái chết là một con đường của niềm hy vọng, và bước đi trong các nghĩa trang, cũng như đọc những gì viết trên các nấm mộ, là bước đi trên một con đường được ghi dấu bởi niềm hy vọng của sự vĩnh cửu. Thế nhưng tại sao chúng ta lại cảm thấy sợ hãi trước cái chết? Đức Thánh Cha trả lời như sau.
Direi che le risposte sono molteplici. Abbiamo timore davanti alla morte perché abbiamo paura del nullo, di questo partire verso qualcosa che non conosciamo, che ci è ignoto.
Có nhiều câu trả lời. Chúng ta sợ hãi trước cái chết bởi vì chúng ta sợ hãi sự hư vô, sợ hãi cuộc ra đi về một cái gì mà chúng ta không hiểu và không quen biết. Và khi đó trong chúng ta có ý thức khước từ bởi vì chúng ta không thể chấp nhận rằng những gì là xinh đẹp và cao cả đã được thực hiện trong toàn cuộc sống, bất thình lình bị xóa bỏ, rơi vào vực thẳm của hư không. Nhất là chúng ta cảm thấy rằng tình yêu nhắc tới và đòi hỏi sự vĩnh cửu và không thể chấp nhận rằng nó bị hủy diệt bởi cái chết trong một chốc lát. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, chúng ta còn sợ hãi trước cái chết bởi vì khi chúng ta ở vào cuối cuộc sống thì trực giác được sự phán xử đối với các hành động của chúng ta, đối với cùng cách sống của chúng ta, nhất là đối với những điểm tối mà với sự khéo léo chúng ta thường lấy đi hay tìm cách lấy mất đi khỏi lương tâm chúng ta. Chính vấn đề phán xử thường được hiểu ngầm dưới việc săn sóc của con người thuộc mọi thời đại đối với người chết, dưới sự chú ý đối với những người đã có ý nghĩa đối với họ nhưng lại không còn bước đi bên cạnh họ trên con đường đời sống ở trần gian này nữa. Trong một nghĩa nào đó, các cử chỉ âu yếm yêu thương bao bọc người chết là một kiểu để che chở họ trong xác tín rằng chúng có hiệu quả đối với sự phán xử. Điều này chúng ta có thể nhận ra trong đa số các nền văn hóa làm thành đặc tính lịch sử con người. Ngày nay, bề ngoài xem ra thế giới đã trở thành lý sự hơn hay đúng hơn, có phổ biến khuynh hướng cho rằng mọi thực tại đều phải được đương đầu với các tiêu chuẩn của khoa học thực nghiệm, và kể cả cái chết cũng phải trả lời không phải với đức tin cho bằng khởi hành từ các hiểu biết thực nghiệm. Nhưng người ta lại không chú ý đủ rằng chính trong kiểu này mà sau cùng con người rơi vào các hình thái của thuyết thần thông học trong việc tìm tiếp xúc với thế giới bên kia cái chết. Hầu như bằng cách tưởng tượng ra là có một thực tại, sau cùng là một bản sao của cuộc sống hiện nay. Tiếp đến, Đức Thánh Cha xác định ý nghĩa của lễ các thánh nam nữ và lễ các đảng linh hồn như sau.
Cari amici, la solennità di tutti i santi e la commemorazione di tutti i fedeli defunti ci dicono che solamente chi può riconoscere una grande speranza nella morte può anche vivere una vita a partire dalla speranza.
Các bạn thân mến, lễ các thánh và lễ tưởng niệm mọi tín hữu đã qua đời nói với chúng ta rằng, chỉ có ai thừa nhận một niềm hy vọng lớn lao trong cái chết mới có thể sống một cuộc sống bắt đầu bằng sự hy vọng. Nếu chúng ta chỉ giảng lược con người vào chiều kích hàng ngang, vào điều chúng ta có thể trực giác được một cách cảm nghiệm, thì chính cuộc sống sẽ mất đi ý nghĩa sâu xa của nó. Con người cần sự vĩnh cửu, và mỗi một niềm hy vọng khác đối với nó đều quá ngắn ngủi, đều quá hạn hẹp. Chỉ có thể giải thích được con người nếu có một tình yêu vượt ngoài mọi sự cô đơn, kể cả sự cô đơn của cái chết, trong một sự toàn vẹn vượt ngoài không gian và thời gian. Con người chỉ có thể giải thích được và tìm thấy ý nghĩa sâu thẳm của nó nếu có Thiên Chúa. Và chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã ra khỏi sự xa cách của người để đến với gần chúng ta. người đã bước vào cuộc sống chúng ta và nói với chúng ta rằng, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin nơi ta, cả khi chết cũng sẽ sống. Ai sống và tin nơi ta sẽ không phải chết đời đời. Đức Thánh Cha nói thêm, chúng ta hãy nghĩ tới cảnh trên núi sọ và nghe lại các lời Chúa Giêsu từ trên thập giá, nói với người tội phạm bị đóng đanh bên phải của người rằng, tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Chúng ta hãy nghĩ tới các môn đệ trên đường về làng Emmau, sau khi đi một đoạn đường dài với Đức Chúa Giêsu phục sinh, họ nhận ra người và mau mắn trở về Jerusalem để loan báo sự phục sinh của Chúa. Trong tâm trí họ vẫn lên rõ ràng lời của Thầy, các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ, nếu không Thầy đã không bao giờ nói với các con, Thầy đi dọn chỗ cho các con.
Thiên Chúa đã thực sự tỏ hiện ra và có thể đạt tới được. Người đã yêu thương thế gian đến độ ban con một mình để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Và trong cử chỉ tuyệt đỉnh của tình yêu của thập giá, bằng cách dìm mình trong vực thẳm của cái chết, người đã thắng cái chết và sống lại, người cũng đã mở cho chúng ta cánh cửa của sự vĩnh cửu. Chúa Kitô nâng đỡ chúng ta qua đêm đen của cái chết mà chính người đã đi qua. Người là mục tử mà chúng ta có thể tin cậy nơi sự dẫn dắt của người mà không sợ hãi, bởi vì người biết rõ đường đi cả khi có phải qua tăm tối. Mỗi Chúa Nhật khi đọc Kinh Tin Kính, chúng ta tái khẳng định chân lý này, và khi đến thăm các nghĩa trang để cầu nguyện cho những người đã chết với lòng yêu thương trìu mến, một lần nữa chúng ta được mời gọi can đảm mạnh mẽ canh tân niềm tin của chúng ta nơi cuộc sống vĩnh cửu. Còn hơn thế nữa, chúng ta được mời gọi sống với niềm hy vọng cao cả và làm chứng cho niềm hy vọng đó trước thế giới. Đằng sau hiện tại không có sự hư vô, và chính niềm tin nơi cuộc sống vĩnh cửu trao ban cho Kitô hữu sự can đảm biết yêu thương trái đất này một cách mạnh mẽ hơn nữa và làm việc để xây dựng một tương lai và trao ban cho nó một niềm hy vọng chắc chắn đích thật. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Ý. Sau cùng, Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater Noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc perpetusque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ về việc cầu nguyện cho các đặng linh hồn phải đền tội trong lửa luyện ngục. Trong sử liệu các linh mục dòng Cappuccino có ghi lại câu chuyện sau đây liên quan đến những cực hình các đẳng linh hồn phải chịu trong lửa luyện ngục. Cha Hippolyte de Sanvo là vị tôi tớ tín trung của Thiên Chúa. Cha đặc biệt có lòng thương mến các đẳng linh hồn, nên luôn luôn cầu nguyện cho các vị được mau mau giải thoát khỏi chốn luyện hình. Cầu nguyện không chưa đủ, cha Hippolyte còn ăn chay hãm mình đền bù thay cho các đẳng linh hồn và thường thuyết giảng về luyện ngục. Cha nhắc các tín hữu công giáo luôn nhớ cầu nguyện, dâng các hy sinh và việc lành phúc đức để cầu cho các linh hồn được sớm về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Sáng nào cũng thế, cha Hippolyte thức dậy thật sớm để nguyện kinh cầu cho những người quá cố. Thiên Chúa nhân lành đã dùng gương vị tôi tớ Ngài để giúp các tín hữu công giáo hiểu phần nào những hình phạt các đẳng linh hồn phải chịu trong lửa luyện hình. Năm ấy, cha Hippolyte được bề trên gửi đến Flans, một thành phố nằm ở biên giới hai nước Pháp và Bỉ, để mở một tu viện các cha dòng Cappuccino. Trong số các tu sĩ cùng đi với cha Hippolyte có một thầy dòng hết sức đạo đức, nhưng vừa đến nơi, vị tu sĩ này ngã bệnh nặng và đột ngột từ trần. Đêm hôm đó, cha Hippolyte quỳ cầu nguyện trong nhà thờ, sau giờ kinh sáng. Bỗng chốc cha thấy xuất hiện trước mặt mình vị tu sĩ quá cố, dưới hình một bóng ma phủ đầy lửa. Người quá cố thú tội cùng cha bề trên với lời rên rỉ não nề về một lỗi nhẹ mà thầy đã quên xưng khi còn sống. Thú tội xong, thầy thưa, xin cha cho con việc đền tội tùy ý cha, và xin cha ban phép lành cho con, hầu con được giải thoát khỏi khuyết điểm khiến con phải đau khổ vô ngần trong lửa luyện ngục. Cảm kích trước tình trạng thảm sầu của vị tu sĩ thuộc quyền quá cố, cha Hippolyte vội vàng nói ngay, nhân danh quyền được phép, tôi xin tha tội cho thầy và chúc lành cho thầy. Còn về việc đền tội, vì thầy bảo là tôi có quyền ra việc đền tội, thì xin thầy hãy ở trong lửa luyện ngục cho đến giờ kinh thứ nhất, tức vào khoảng 8 giờ sáng nay. Cha Hippolyte nghĩ rằng mình đã khoan hồng khi ra việc đền tội cho tu sĩ quá cố chỉ ở lại nơi luyện hình vài giờ. Nào ngờ, vừa nghe xong án lệnh, thầy dòng đạo đức như rơi vào trạng huống tuyệt vọng. Thầy vừa chạy vòng vòng trong nhà thờ vừa kêu la thảm thiết. Ôi tấm lòng không đại lượng, ôi người cha không biết cảm thương một linh hồn sầu não. Sao cha lại trừng phạt cách khủng khiếp một lỗi nhẹ mà nếu con còn sống, hẳn cha chỉ ra một việc đền tội cõng con. Cha quả thật không biết tí gì về những kinh hoàng các linh hồn phải chịu trong lửa luyện ngục. Nghe lời trách cứ nặng nề của vị tu sĩ quá cố, cha Hippolyte như dựng tóc gáy và cảm thấy vô cùng ân hận. Cha tìm cách vớt vát cái vô ý thức của mình. May mắn thay, cha nghĩ ra một diệu kế. Cha vội vàng đánh chuông, gọi các tu sĩ trong cộng đoàn vào nhà thờ nguyện kinh giờ một. Khi các tu sĩ có mặt đầy đủ, cha Hippolyte kể lại câu chuyện vừa xảy ra và cùng với cộng đoàn bắt đầu đọc ngay kinh giờ một, hầu cho thầy dòng quá cố được sớm giải thoát khỏi lửa luyện hình. Từ ngày đó cho đến khi qua đời, trong vòng 20 năm trời, cha Hippolyte de Sanvo không bao giờ quên câu chuyện đã xảy ra. Trong các bài giảng, cha thường lặp lại câu nói của Thánh Anselmo. Sau khi chết, hình phạt nhẹ nhất đón chờ ta trong lửa luyện hình trở thành lớn lao hơn tất cả những gì trí khôn ta có thể tưởng tượng được khi còn sống trên trần gian này. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 143. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, lắng nghe con nài vang bởi Ngài thành tín, đáp lại lời con vì Ngài công minh. Xin chớ đòi tôi tớ ra xét xử, vì trước thánh nhan Ngài chẳng có người nào là công chính. Hơi thở con chỉ còn thoi thóp, nghe con tim giá lạnh trong mình. Nhớ ngày xưa tháng cũ, con hoài niệm mọi công trình của Chúa và gẫm suy việc tay Chúa làm nên. Hai tay cầu Chúa giơ lên, hồn con khát Chúa như miền đất khô. Xin mau đáp lời con lạy Chúa, hơi thở con nay đã hầu tàn. Xin đừng ẩn mặt đi, kẻo con hóa ra người thiên cổ. Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa, vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. Xin chỉ dạy đường lối phải theo, vì
vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin trình bày chuyên mục lửa với tựa đề Thầy Alfonso Rodriguez, vị thánh khiêm nhu.
Làn gió nào nhắc tôi lên mây trời thành sao? Thần khí nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý? Tôi đã hát những bài tình ca, tôi đã viết muôn vàn lời thơ, nhưng lòng tôi vẫn khát mong về bên bờ.
Thầy Alfonso Rodriguez, vị thánh khiêm nhường. Ngày 31 tháng 10, dòng tên mừng kính một vị thánh hiền lành, khiêm nhu, một tu huynh đã trở nên thánh với công việc gác cổng. Thánh Alfonso Rodriguez. Đọc lại gương sống của Ngài, bạn trẻ chúng ta có thể tìm thấy nhiều điều quý báu cho cuộc sống hiện tại. Không phải mọi bạn trẻ trong chúng ta đều thành công trên đường đời. Thế nhưng, gương sống của vị thánh khiêm nhường này cho ta một bài học quý. Tất cả mọi người trong chúng ta đều có thể thành công trước mặt Chúa, đều có thể nên thánh với những công việc nhỏ bé hàng ngày. Ngọn lửa tin mừng đều có thể được thắp lên trong mọi hoàn cảnh, dù đó là hoàn cảnh bị người đời xem thường, khinh chê. Cuộc đời của Ngài sớm chịu nhiều bất hạnh. Năm lên 14 tuổi, Ngài chịu cảnh mồ côi cha. Mẹ của cậu mang lấy gánh nặng gia đình. Kinh tế càng xuống cấp trầm trọng với sự khủng hoảng kinh tế của châu Âu. Ngày tháng trôi qua thật nặng nề với Ngài. Gia đình ngày càng gặp khó khăn về tiền bạc. Mẹ của An Phong muốn Ngài cưới một tiểu thư giàu có để hóa giải tình thế khó khăn trong gia đình. Tuy nhiên, mọi điều xảy ra không như ý muốn. Mới 5 năm sau ngày cưới, chàng đã phải chiều đường 3 đám tang, vợ và 2 con. Sau đó 3 năm, tức là năm 1565, đứa con sống sót cuối cùng cũng vĩnh biệt người cha đau khổ. Chúa không nỡ để con cái Ngài vào đường cùng. Nhìn một hướng thiêng liêng, có thể nói Chúa đã chuẩn bị cho An Phong ngay từ khi Ngài còn là tấm bé. An Phong có cơ hội sống chung với một vị thánh khác, thánh Phêrô Phaver. Đời sống, đạo đức và lời dạy bảo của thánh nhân in đậm nét nơi An Phong. Cứ mỗi lần gặp khó khăn, tưởng chừng không thể vượt qua, An Phong nhớ lại lời dạy của thánh Phêrô Phaver, đặt tâm trí trọn vẹn vào Chúa và chỉ tin tưởng nơi Ngài trong mọi sự. Những người thân trong gia đình lần lượt ra đi, để lại nơi An Phong nỗi đau khôn tả. Nhưng thật tuyệt vời, kinh nghiệm đau thương ấy không đưa Ngài tới tuyệt vọng, nhưng đưa Ngài tới gần Chúa hơn. Suy nghĩ và nhận định, An Phong quyết tâm xây dựng lại cuộc đời mình cho đẹp lòng Chúa. Với lòng yêu mến dành cho Chúa Giê-xu, cùng với sự ảnh hưởng của thánh Phêrô Phao, An Phong đến gặp cha bề trên dòng tên, xin được nhập đoàn với những người bạn đường của Chúa. Tuy nhiên, Ngài đã không được chấp nhận vì tuổi cao cùng với chưa được học hành đàng hoàng. Lửa phục vụ Chúa trong dòng tên thúc đẩy Ngài quyết định đi học trở lại khi tuổi đã gần 40. Nhưng việc học cũng không thành, thánh nhân cầu nguyện và quyết định đến gặp bề trên dòng tên lần hai. May mắn cho Ngài là được cha bề trên chấp nhận, trong khi nhiều người khác phản đối. Ngài vào nhà tập năm 40 tuổi. Sau 6 tháng, chàng tập sinh 40 tuổi này được gửi đến Học viện Montesien ở Banma trên đảo Majorca. Chính tại đây, thầy An Phong sẽ sống 46 năm cuối của cuộc đời. Ban đầu, thầy được chỉ định lo việc lặt vặt trong nhà, làm phù hộ, coi phòng thánh. Tính tình siêng năng, mặc dầu làm không giỏi như bao người khác, nhưng Ngài làm với tất cả con người, với tất cả sự khiêm nhu và lòng yêu mến Chúa. Thầy làm mọi sự rất chu đáo và luôn sẵn sàng để bề trên sai bảo trong mọi việc. Cuộc đời của Ngài được đánh dấu một cách đặc biệt vào năm 1580. Thầy được chỉ định canh cổng cho học viện. Công việc canh cổng là một cơ hội đặc biệt cho thánh nhân gặp gỡ Chúa, dù rằng đó không phải là công việc danh dự. Đối với Ngài, cứ mỗi lần có ai gõ cửa, Ngài đều xem như chính Chúa đến gõ cửa nhà mình vậy. Vì thế, thái độ mau mắn, lễ độ và yêu mến khách luôn có sẵn nơi Ngài. Lạy Chúa, con đang đến. Với mấy tiếng này, Thầy An Phong tiếp đón mọi người với nụ cười tươi như hoa. Khi đã biết họ muốn gì, Thầy cố gắng hết sức làm họ vừa lòng. Không ai bị Thầy xua đuổi bao giờ, cả đám trẻ nhỏ xin ảnh cũng vậy. Thầy luôn luôn cho mỗi đứa một tấm ảnh Đức Mẹ. Thời gian rảnh rỗi trong công việc canh cổng, An Phong dùng để lần chuỗi kính Mẹ và cầu nguyện với Chúa. Đời sống nội tâm và thiêng liêng của Ngài ngày càng tiến sâu hơn trong sự thân mật với Thiên Chúa. Khách đến gặp Ngài ngày càng nhiều hơn, có cả những người nổi tiếng đến gặp Ngài xin hướng dẫn đường lành. Ai nấy đến với Ngài đều thấy mình được lời khuyên quý giá. Chúa Giê-xu và Maria đã dành cho An Phong một ơn đặc biệt, ơn được viếng thăm. Một hôm vào ngày lễ lớn, nhà trường nghỉ học và học viện rất yên tĩnh vì người ta lo vui chơi ở nhà. Có tiếng gõ cửa nhẹ và thầy An Phong vội vàng trội giày ra tiếp. Và này, thầy thấy trước mặt mình Chúa Giê-xu và mẹ Maria đến thăm thầy. Các vị khách này không nói một lời nào và lòng thầy An Phong dạt dào nên miệng cũng không nói nên lời. Thầy chắp tay, dán mắt vào hai vị khách cho tới khi các ngài đi khỏi. Nhiều ngày sau, mỗi khi nhớ đến giây phút ấy, lòng thầy vẫn rộn lên như ở thiên đàng. Thầy nhận được nhiều an ủi thiêng liêng, nhưng cũng nhận được biết bao nhiêu thử thách cám dỗ. Bên cạnh những cám dỗ nội tâm, An Phong còn chịu nhiều đau khổ hay sỉ nhục từ bề trên, từ những anh em cùng nhà, vì những hiểu lầm cũng như ganh tị tình thương. Điều tuyệt vời người ta đọc được nơi An Phong trong những trường hợp bị sỉ nhục trước đám đông là thái độ hoàn toàn điềm tĩnh. Thầy An Phong đâu được chết trong hào quang vinh dự, giữa những người thường ngày và đến xin thầy cầu nguyện, khuyên nhủ, giúp đỡ. Trong mấy năm cuối đời, thầy sống trong cô quạnh nơi phòng riêng. Thầy nằm liệt giường và suốt ngày đêm chỉ biết thưa chuyện với Chúa và Đức Mẹ. Vào nửa đêm ngày 30 tháng 10 năm 1617, An Phong đã trút hơi thở cuối cùng khi tên Chúa Giê-xu còn run trên môi. Suốt đời thầy An Phong Rodriguez chưa bao giờ đặt chân đến Roma, nhưng ngày 15 tháng 1 năm 1888, mãi 357 năm sau khi thầy chào đời, thầy đã được đón tiếp trọng thể hơn bất kỳ vị tướng lãnh nào trở về Roma sau khi chiến thắng Khải Hoàn. Buổi sáng Chủ nhật hôm đó, Đức Leo thứ 8 long trọng ghi tên thầy An Phong Rodriguez vào sổ bộ các thánh.
Làm gió nào nhắc tôi lên mây trời thành sao? Thần khí nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý? Tôi đã có muôn vàn tình yêu và lấp lánh như ngàn vì sao, nhưng lòng tôi vẫn khát khao đã yêu Ngài quá muộn. Ngài đã đến dẫn con trên đường về nẻo ngay. Ngài đã đến thắp lên trong con một ý hướng, con sẽ hát tin mừng tin yêu thương, con sẽ sống tin mừng trên quê hương và sẽ bước với Ngài về mọi nơi. Bỗng một ngày Chúa gọi mình.
Chuyên mục Bàn Trẻ Lửa của Đài Phát thanh Vatican xin tạm khép lại nơi đây. Mọi góp ý cho chương trình xin gửi về địa chỉ nội lửa lên rva@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bàn Trẻ thứ năm tuần sau.
Linh mục của Chúa, con sẽ hát tin mừng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha chào mừng và cầu chúc hội nghị thượng đỉnh G20 vượt thắng những khó khăn do cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay gây ra. London, cơ quan ca phốt của Hội đồng Giám mục Anh Quốc chuyên trợ giúp phát triển hải ngoại, kêu gọi các vị lãnh đạo thuộc nhóm 20 cường quốc G20 quan tâm giải quyết vấn đề nghèo đói trên thế giới và những đe dọa về sự thay đổi khí hậu. Warszawa, Hội đồng Giám mục Ba Lan đã công bố thư mục vụ phê bình xu hướng hỏa táng và kêu gọi các tín hữu hãy chọn việc an táng như theo thói quen được kinh thánh cổ võ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m37. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 17.590 kiloxit, tức là 17m05. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.